mà chính cái đó mình chưa được cái khả năng mà cao hả, cho nên cái tiêu hao năng lượng trong cơ thể khá nhiều. Và vì vậy có những lúc có một hai ngày trước đây thì nói chuyện tuần lễ không nói với chú hai, tự nhiên sao tôi thấy mất sức tràn thể, mất sức khủng khiếp. Đến bộ buổi sáng mà quét đường á, quét xanh á, không thấy gần như đuối sức, không quét, không quét được, quét một lúc rồi thôi, không bỏ. Không suy nghĩ hoài, không biết gì lý do nào như vậy. Rồi tình cờ đó con nhớ lại hồi xưa còn đi học á, trong thời gian mà quyết liệt mình thi á, thì mình cũng có cái trạng thái tương tự như vậy, cũng có cái trạng thái mất sức, cũng có những cái trạng thái khi mình ngồi, đang ngồi mình đứng lên bị chao đảo, bị say sẩm. Thì cái đó là hồi xưa mình còn trẻ mà còn bị cái ảnh hưởng như vậy, cũng như là bây giờ già rồi mà tập luyện như vậy chắc chắn còn cái năng lượng nó còn hao hụt hơn cái hồi trẻ nữa. Cái bồi bổ thì không bằng lúc trẻ mà hao hụt hơn cái hồi trẻ nữa. Thành ra như vậy thì nó có sự nguy hiểm. Con mới tự động con dàn xếp cái cách thức con tu lại, giữ đúng cái thời khóa tu tập 4 thời trong ngày, nhưng mà trong mỗi thời tu như vậy, mỗi pháp môn như vậy á, bớt lại cái số giờ tu. Thí dụ như trước là con tu 40 phút ròng ra, từ 30 bước này kinh kinh hành, 30 bước này qua 30 bước kia liên tục, thì bây giờ con đi từng bước một, cẩn thận từng bước một, đủ 30 bước con nghỉ xa, nghỉ xa một lúc, cũng trong khi đứng đó thôi chứ không phải là bỏ ra, cứ chừng một phút, nửa phút gì đó hoặc là hai phút gì đó, rồi tiếp tục đi lại. Nếu khi cảm thấy là tập như vậy đủ rồi thì con ngưng. Ngưng là con dùng cái tâm mà thư giãn đó, con tập luyện cái tâm xem cái tâm thư giãn vô. Thì như vậy tăng được một tuần lễ, hơn một tuần lễ nay á, thì thấy cũng khá trở lại, nó ổn định, sức khỏe ổn định trở lại. Thành ra nếu như mình không có nhận xét kỹ lưỡng, mình không có phân tích cái cách thức mình tu tập, thì sẽ đi đến cái trạng thái là mình không có theo dõi được. Mà trước đây trong kinh Phật, thầy giảng ở trong bộ Đường Về Sư Phật, khi mà chuyên rằng tác một tướng này hay là tác một tướng kia thì sinh ra cái này, sinh ra cái kia đó thầy. Thì con nhớ như vậy, phải rồi, mình phải khéo léo trong cái chuyện tu tập, không nên tham, không nên gấp, cho nên con tập như vậy. Thành ra khi định đi bên về bên kinh hành thì con cũng tập như vậy, nhưng mà an trú thì chưa có. Còn bên định niệm hay thở thì con tập ròng rã trong cái đề mục số 1. Thì con nhận thấy rằng đề mục số 1 với đề mục số 2 nó giống như là 1, nó không phải 2. Lúc đầu thì mình vô, mình ngồi theo dõi từng hơi thở một của mình, thì cái hơi thở đó kéo dài về sau này lần lần thì nó có khi dài 1 hơi dài thôi, 2 hơi dài thôi, 3 hơi dài thôi. Họ nhiều khi trong cái hơi dài đó, trong cái đoạn hơi dài đó mình có 1-2 hơi ngắn, thì mình thấy rõ được như vậy, thấy rõ được có sự khác biệt của hơi thở trước, hơi thở sau, hoặc là hơi thở này của cái tác ý này rồi hơi thở của tác ý sau, nó có cái khác biệt đó. Cho nên con nghĩ cái đề mục 1, đề mục 2 thì mình kết hợp với nhau được. Và khi mà đi ngồi tu hơi thở như vậy cho đến hết cái thời gian mà con đặt 40 phút á, thì cuối giờ thì nó vẫn là thoải mái, không có trở ngại. Trong cái tuần lễ này nó vẫn là thoải mái. Tuy nhiên là cái nhiếp tâm vào trong hơi thở mà để không có niệm khác khởi lên xen vô thì con chưa có làm được rõ ràng. Thì chắc là do bởi sự tỉnh giác của mình chưa có cao. Rồi thành cái điểm này con muốn trình thầy, con xin thầy từ bi chỉ cho con cách thức. Rồi xin thầy từ bi dạy cho con cách thức làm sao để có thể nhanh chóng mà nhiếp cái tâm vào trong hơi thở, không có những cái tạp niệm, nhớ niệm khác xen vào. Không những riêng trong cái pháp môn định niệm hơi thở, mà cả trong các pháp môn như kinh hành tỉnh giác hay là tập làm quen với thân hành niệm. Trong khi mà tu tập thân hành niệm cũng vậy. Hồi trước thì con chỉ lưu ý là tập đi cho đủ 20 bước, nhưng sau khi nhận định được là tập từng bước đi đó, thì bây giờ con đi cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn, mà cũng tập theo như vậy, từng bước đi, mặc dù trong một tác ý gồm có 20 bước, nhưng mà từng cái động tác một thì mình lưu tâm điều khiển cái động tác nhiều hơn. Rồi cũng cố làm sao để cho khi mà mình điều khiển đó thì những cái tạp niệm khác nó đừng có khởi lên trong cái tâm của mình, kéo mình ra khỏi cái sự điều khiển cái thân của mình. Thành ra cả trong tất cả ba cái pháp môn mà con đang luyện tập do thầy dạy đó, thì hiện giờ con đang tu tập như vậy. Thì con trình thầy không biết là như vậy là còn cái điểm nào sai với ý của thầy muốn dạy con, với đồng thời có thầy cho con thêm những chỉ dẫn để con tăng tiến thêm cái cách tu tập của con.
Thứ nhất á, là để con nhận xét qua những cái điều kiện mà thầy dạy với con, đây là cái phần nó ở trong cái chánh niệm tỉnh giác thôi, nghĩa là mình nhiếp tâm trong được cái hơi thở, trong bước đi, để cho nhiếp cho được, nhưng mà nhiếp cho được đừng có bị thất niệm, tức là nó quên chút xíu đi thì nó cũng bị thất niệm rồi. Nên là vì vậy cái niệm của nó là cái thân hành, cái hơi thở hoặc bước đi, cái niệm của thân và là thân hành niệm. Mà nếu mình bị thất niệm tức là mình bị mất cái niệm đó, mình quên cái niệm đó và là thất niệm. Cho nên trong khi thầy nói tu từng cái hơi thở, tức là từng cái hành động của cái niệm của chúng ta cũng lưu ý là đây là cái giai đoạn đầu chứ chưa phải đi sâu gì hết. Nếu mà đừng có nghĩ xa hơn là chúng ta sẽ nhiếp tâm vào hơi thở rồi đi vào định tâm. Nó không có định gì hết, mà đây là chỉ là mới giai đoạn đầu để mà chúng ta vào được cái niệm đó.
Cho là giai đoạn tập làm sao để có sự tỉnh giác,
tỉnh giác nhiếp được tâm mình ở trong cái niệm của thân hành của mình thôi. Rồi bắt đầu nhiếp được rồi để mà an trú, để mà an trú cho được ở cái tâm và thân của mình an trú trong cái niệm thân hành, cái niệm hơi thở. Bây giờ nó nhiếp được vô hơi thở, rồi tập sao cho nó an trú được ở trong cái hơi thở, cái thân, cái tâm của mình cho nó được an trú. Thì trong khi mà tập như vậy thì con thấy có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là nhiếp phục tâm, sao con nhớ rõ không? Cái giai đoạn sau là an trú. Mà nhiếp phục tâm thì nếu mà kéo dài cái thời gian dài thì bị hao năng lượng. Người mà cố gắng mà tập nhiều thì hao năng lượng, làm cho hôn trầm thì điên nhiều và cái sức khỏe kém, lần lần mình tu mình bị thối chuyển, hoặc là thấy mình hôm nay nó yếu đuối, nó mất sức nhiều quá, là tại vì mình vận dụng, mình tu tập nhiếp tâm nhiều cho nên nó bị hao. Như trường hợp con vừa thuật lại đó là con tu hơn quá và nhiều cái dây đàn mà quá căng thẳng. Cho nên trong cái vấn đề nhiếp tâm á, thì nó chỉ cần mình tu từng hơi thở như thầy đã nói, cho có chất lượng thôi. Rồi từng hơi thở này tăng lên từng hơi thở kia thì trong vòng từ 1 phút mà cao lắm là 30 phút chứ không được nhiều, mà ít lắm á, thì cũng phải 5 phút, 5 phút nhiếp được tâm. Để 5 phút cái khoảng thời gian 5 phút đó là mình có cái thời gian mình an trú cho được. Chứ mình không cần nhiều tới 30 phút đâu, nhưng mà cho nên tối đa thì mình có thể là 30 phút, nhưng mà tối thiểu thì ít nhất là mình cũng phải đạt được 5 phút. 5 phút nhiếp phục tâm, mà thầy nghĩ là cái sức của mấy con thì chắc chắn là người nào cũng có thể 5 phút nhiếp được, nhau đến đâu. Nhiếp phục tâm, nhưng mà quá cái 5 phút đó nó bị hao năng lượng nhiều quá. Mặc dù là cố gắng nhiếp phục định tâm nhưng mà nó trở thành chế ức chế tâm, nhưng mà còn chế ngự tâm. Còn thưa 5 phút đó là mình chế ngự.
Thưa thầy, thầy nói 5 phút. 5 phút của bao nhiêu phút?
À, 5 phút. À, trong khi con tu 30 phút. Mà con chỉ tu 5 phút thôi, rồi con nghỉ. Nghỉ con trở lại con tu. 5 phút nữa thôi, rồi con nghỉ. Nghỉ cho nó khỏe rồi tu bởi vì
tức là liên tục 5 phút. Rồi nghỉ một cái.
Nghỉ cái.
Tức là cái giai đoạn mà gọi là ngắt đoạn á.
Ngắt đoạn.
Nghỉ là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút. Rồi tu lại.
Tu lại. Đúng 30 phút. Mới nghỉ.
Tu tất cả 30 phút trọn vẹn hết.
Trọn vẹn.
Là mình nghỉ cái pháp môn đó.
Nghỉ pháp môn đó. Tức là mình tu trong một cái thời tu của mình là 30 phút. Mà mình cứ mỗi đoạn thời gian nó là 5 phút. Cái tiêu chuẩn là phải nhiếp tâm cho được trong 5 phút. Mới đầu thì nhiếp tâm nó trong từng hơi thở cho đến khi tới 1 phút. Rồi lần lượt mình tăng tới 5 phút thôi. Nhưng mà khoảng thời gian đó là phải kéo dài, mình tu tập liên tục như vậy á là 5 phút. Nhưng mà 5 phút cứ mỗi một đoạn thời gian của nó tu là chất lượng của nó là 5 phút thôi. Còn 30 phút là cái thời gian của cái thời gian mà nếu một cái dài luôn vậy là quá sức không được. Còn 5 phút rồi mình nghỉ. Nghỉ cho khỏe rồi tu lại. Ví dụ như thay vì cái sức khỏe mình ít, mình lớn tuổi sức khỏe mình ít thì mình tu 3 lần 2 lần là 30 phút. Còn cái sức khỏe mình nhiều mình tu được 4-5 lần. Chứ không phải bắt buộc mình phải tu phải 5 lần 10 lần cho được đúng 30 phút mà mỗi lần là 5 phút. Không có cho vậy. Nhưng mà tùy theo cái sức khỏe của mình tu. Miễn là trong 30 phút đó mà chỉ có 5 phút mà đạt được chất lượng nó thì đủ rồi. Nó không phải cần tu nhiều. Để rồi coi ví dụ như bây giờ 30 phút mà con chỉ tu 5 phút mà thì nó 25 phút còn lại con nghỉ cũng được không sao hết. Con hiểu không? Mà 5 phút này để làm gì? Con lần buổi chiều con cũng tu được 5 phút như vậy, buổi tối cũng 5 phút, buổi khuya 5 phút như vậy. Thì người ta sẽ dạy cho mình tiếp tục cái phần thứ hai là an trú ở trên cái này, cái hơi thở này. Cái bước đi này, tại vì mình đã nhiếp phục được tâm mình cho nên vì vậy mình mới an trú được ở trong 5 phút này. Còn nếu mà con tu nhiều quá, nhiếp tâm nhiều quá mà chưa an trú thì nó mất hao năng lượng con nhiều quá. Đó là cái sai thứ nhất. Mục đích đó, chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm đó, để làm gì? Để khi mà an trú thân tâm được đó, thì mới đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tọa để mà chúng ta chuyển mình qua tu tứ niệm xứ chứ không phải gì hết. Bởi vì con thấy trên tứ niệm xứ Đức Phật nó trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Tham ưu là nó có những cái chướng ngại ác pháp gì trên thân tâm của thọ của mình mà nó làm cho mình có cái sự phiền não đau khổ nhức nhối gì đó, thì ở trên đó phải làm sao để lui cho được mới gọi là trên tứ niệm xứ mà khắc phục nó. Còn nếu mà chưa có cái khả năng mà khắc phục nó thì đừng có tu tứ niệm xứ. Cho nên hầu hết là người ta dạy mình tu tứ niệm xứ như sự thật, người ta chưa có dạy mình cái khả năng để khắc phục tham ưu. Còn hiểu không? Nghe nói khắc phục tham ưu, người ta tưởng ở trên đó là quán, nào là bất tỉnh, nào là quán từ vi, nào gì quán tùm lum đủ thứ hết, hoặc là hít thở này kia để khắc phục. Nó không phải vậy đâu. Không phải đâu. Ở đây nó khi mà con vô tu nó rồi thì bây giờ trên cái thân con này bây giờ nó con ngồi vậy nó thanh thản an lạc, là cái trạng thái của thân ngọn tâm của con nó thanh thản an lạc, nó không có bị chướng ngại trên đó rồi. Không, đó là vì vậy bây giờ nó khi mà nó có bị một con mũi hoặc là bị đau cái tay hay bị mỏi cái chân hay tê cái chân là có ác pháp rồi thì phải khắc phục đẩy nó ra, không có được để trên này. Mà nếu mà con không luyện tập trên định niệm hơi thở thì con không đẩy lui được, nên buộc lòng con phải tập trên định niệm hơi thở. Rồi buộc lòng con phải tập đến niệm tỉnh giác, con đi kinh hành, để khi mà con ngồi vậy nó cứ nó gục tới gục lui thì nó mất đi, nó không có tỉnh giác ở trên đó, con không đẩy lui được cái chướng ngại mà nó vô ký này. Nó làm cho quên đi, nó mới ngủ chứ. Cho nên con không có cách thức nào mà con đẩy nó, thì con cứ ngồi đó, con gục tới gục lui, gục khí, con ngủ à. Thì như vậy nó không có đúng tu tứ niệm xứ gì không được. Cho nên buộc lòng con phải tập nhiếp tâm và an trú tâm. Để sau khi nhiếp tâm và an trú tâm được rồi thì mình trở về mà tứ niệm xứ mới được. Con thấy cái đó chưa? Nhận rõ được cái chỗ này ấy, là cái hướng mà thầy dẫn mấy con đi để cho con tập, để mà con đi lui được chướng ngại pháp, để giúp cho trong khoảng thời gian mà tu tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà đạt được chứng quả. Bởi vì chỉ có pháp tứ niệm xứ là mới có đẩy lui, mới có chứng quả thôi, chứ pháp nào cũng không chứng hết à. Không? Mà khi mà con tu tập mà tứ niệm xứ tâm con thanh tạng là vô sự, tất cả thân tâm bốn chỗ thân thọ tâm pháp con nó thanh tạng là vô sự, cho tới cuối cùng nó chỉ nghĩa là ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy là con chứng đạo. Và ngày thứ nhất mà nó trong vòng 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ mà nó thanh thản cái dài như vậy, nó không phóng niệm phóng dật nữa rồi ấy, thì nó xuất hiện bảy cái giác chi, bảy cái trạng thái bồ đề, bảy cái trạng thái giải thoát, nó xuất hiện bảy cái năng lực đó. Bảy cái năng lực đó có xuất hiện thì con mới sử dụng tu tứ như ý túc. Bởi vì bốn cái như ý túc này mà nếu mà không có năng lực này ấy, thì không thể tu tứ như ý túc được. Mình muốn hoặc nó không muốn. Mà có cái năng lực này nó mới làm được cái muốn này. Con hiểu chưa? Mà chỉ có tứ niệm xứ nó mới xuất hiện được cái này. Do đó cho nên vì vậy nó kìm theo cái pháp thân hành niệm. Sau khi con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của con kéo dài mà con thấy cái năng lực này nó chưa có xuất hiện ra được, buộc lòng chúng ta phải tập cái pháp thân hành niệm kiên cố như cũ xe. Cho nên chúng ta tác ý từng hành động của nó, để cái lực tác ý nó có cái hướng tâm nó đặng nó làm, nó mới xuất hiện ra được. Còn nếu mà con ngồi tu tứ niệm xứ mà nó thanh thản an lạc mà nó xuất hiện thì con còn khỏi cần tu thân hành niệm. Thân hành niệm là chỉ giúp trợ giúp cho nó phát triển cho nhanh lên thôi, nhưng mà không phải tu pháp thân hành niệm mà nó thực hiện được liền được. Cho nên khi mà con thực hiện pháp thân hành niệm mà tứ niệm xứ con chưa có viên mãn đó, thì con thực hiện pháp thân hành niệm thì bị phản ứng. Nếu mà con tu nhiều nó bị phản ứng lại liền, con bị đau hoặc bị này kia nó phản ứng, nó chống lại con. Bởi vì cái tâm đi dục lý ác pháp con nó còn, cho nên con dùng cái này là ức chế nó quá độ. Con thấy không? Cái pháp thân hành niệm là pháp ức chế cao lắm, cho nên nó phản ứng, nó chống lại con. Cho nên con tu tập để biết nó, sau đó để dành cái phần đó thôi. Khi mà tu tứ niệm xứ, bây giờ đó là cái phần mà con tu là nhớ kỹ, là mấy cô tu là nhiếp phục tâm trong hơi thở, trong bước đi kinh hành, rồi an trú cho được tâm và thân của mình trong hơi thở và trong bước đi kinh hành chỉ cần 5 phút, theo nhiều 5 phút thôi. Nói tôi vậy thôi, nhưng mà điều kiện là đời sống á, phải sống cho đúng cách, chứ không sống đúng cách thì nó không chịu. Nó không chịu an trú đâu, con sống đúng cách nó không an trú đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm nó không chịu thanh tịnh. Bởi vì con ví dụ như con tiếp duyên nè, con nói chuyện này kia rồi, làm động rồi, thì nó không an trú được đâu. Tu gì tu cũng an trú, nó an trú tưởng. Thường thường là mấy cô mà họ có cái trạng thái mà an hỷ lạc, an trú đó, thì trạng thái an trú đều là tưởng hết. Con thấy trong những cái bài mà họ trình cái thầy đó, thầy đưa vô trong cái giáo án tu tập cho người cư sĩ mà tập 4 rồi đó, là cái an trú này là an trú tưởng chứ không phải thật. Chưa phải thật. Còn an trú thật là mình dẫn nó vô. Còn này họ nhiếp tâm, họ ức chế cho họ hiện cái tướng nó ra. Họ nói họ dẫn với sự thật, nó không phải đâu. Cái đó là họ an trú theo cái kiểu ức chế tâm. Ức chế tâm, mấy người giỏi ức chế tâm là loài đó thôi. Còn cái này là mình không ức chế tâm. Cho nên trong cái vấn đề đó, khi mà trở về tứ niệm xứ mà con được, con có cái an trú được rồi, bây giờ thật sự ra thì con chỉ cần tập an trú nữa thôi. Còn cái phần mà nhiếp tâm thì con có thể nhiếp tâm được. Con trình bày cho thầy là cái thức con tu tỉnh hơi thở được là thầy biết là nhiếp tâm được. Tại vì mình tu ít mà mình nhiếp được tâm trong hơi thở, đừng có để cho nó thất niệm như Đức Phật đã nói mà. Thì Đức Phật nói đừng để thất niệm, nhưng mà không có nghĩa là mình kéo dài thời gian dài hay cái dài mà đừng thất niệm. Không có phải vậy đâu. Vậy chết là con gì? Chỉ
là con cứ nghĩ là nhiếp tâm thì phải nhiếp hết cái thời gian mình, ví dụ như mình tu định niệm hay thở. Mình ngồi nhiếp tâm và thở là khi mình cứ kéo dài thì mình biết là thở hoài như vậy chết.
Không phải, không được. Kéo
dài
chết. Bởi vì người ta nhiếp tâm trong đầu cái hơi thở, cái đề mục đó nó sẽ thấy rõ ràng. Cái đề mục thứ nhất với cái đề mục thứ hai nó không giống nhau đâu. Nó di chuyển cái điểm tụ điểm của nó, tức là nó không có cho mình tập trung ở trên một cái điểm. Bây giờ hít vô, tôi biết hít vô thì lẽ đương nhiên là mình phải biết ở chỗ lỗ mũi hít vô thở ra rồi. Chứ không được ở chỗ khác nha. Bởi vì hít vô thì phải biết nó chỗ này thôi. Nếu mà con đặt nó chỗ khác thì con không thấy hơi thở ra vô chỗ này đâu. Cho nên con phải đặt. Cho nên cái điểm mục đầu tiên là điểm mục nhiếp tâm mình trong hơi thở mà tại tụ điểm của nhân trung. Chứ không có chỗ khác được.
Nó vẫn còn làm theo hình như là bây giờ là con làm cái đó là...
Rồi bắt đầu đó, nó tới cái giai đoạn mà con vừa thấy trong. Bởi vì khi mà con tỉnh thức được ở trong hơi thở, nhiếp phục được tâm rồi, con mới nhìn thấy có lúc hơi thở dài, có lúc hơi thở ngắn cái gì.
Dạ.
Đức là nó sẽ chuyển qua được đề mục thứ hai rồi.
Anh nói từ đầu nói chuyện vậy đó.
À, rồi bắt đầu thấy nó rõ ràng cái hình, cái hơi thở nó có sự thay đổi mà mình nhận rõ. Hồi mới tu mà con mới nhiếp phục, con không có nhận ra cái hơi dễ thở dài ngắn đâu.
Mình thấy rõ.
Còn đây thì thấy rõ.
Nó thấy từng đoạn hơi thở.
Từng đoạn hơi thở không?
Thấy
cái đó bắt đầu giờ nó mới chuyển qua cái đề mục thứ hai. Để cho mình tu cái tập cái đề mục thứ hai. Đề mục thứ hai nó từ đó nó chuyển qua với cảm giác toàn thân không?
Dạ.
À, khi mà cái đề mục đó bây giờ con thấy cái hơi thở dài này nó nghe nó an trú được cái trong cái tâm mình, nó nhiếp phục được cái tâm trong cái hơi thở dài hơn.
Thanh thản, thấy thanh
thản hơn.
Dạ.
Cho nên cái mình nương vào hơi thở dài này mình nhắc nó để cho mình cứ nương vào hơi thở, đừng có cho hơi thở ngắn xuyên vô nữa.
Dạ.
Chứ có lúc nó ngắn, lúc nó dài.
Dạ.
Vì vậy mình thấy cái nào, cái hơi thở nào mà nó có cái tốt cho cái sự nhiếp tâm của mình, bởi vì nó bằng đã ở trong nhiếp tâm chứ nó không phải an trú đâu. Nhưng mà mình thấy nó hiện ra cái hơi thở dài ngắn rồi, mà mình thấy hơi thở dài này nó tốt.
Dạ.
Nó nhiếp phục được, còn cái hơi thở ngắn này có lúc được lúc không.
Đúng rồi, như vậy đã gần sau này là còn hơi thở dài không có.
Hơi thở dài không, cho nên dạ. Con điều khiển nó bằng tại ý điều cái hơi thở dài. Khi nó không còn xen kẽ vào cái hơi thở dài này nữa, con mới nhận ra được cái cảm giác toàn thân con. Thì nó tới qua đề mục thứ ba.
Dạ.
Chứ còn nếu mà con chưa đó thì con cảm giác, con tự cảm giác thì nó cũng khó.
Dạ.
Không phải dễ đâu, cảm giác toàn thân hít vô rồi mình sầm tưởng, mình cảm. Cái sự thật ra nó chưa phải nhuần nhuyễn ở trên cái đề mục đó, cho nên
dạ.
Nó chưa có rõ. Cũng như bây giờ con nhuần nhuyễn ở trên cái đề mục thứ nhất cái gì,
dạ.
Con mới nhận ra được cái hơi thở dài ngắn.
Dạ.
Còn lúc bây giờ đó, con chưa có nhuần nhuyễn, con chưa nhận ra được mà con ráng con thở dài đó, nhiều khi nó làm cho con mệt.
Dạ.
Bị con vận dụng hơi thở, nó mất hao.
Dạ, thời gian trước con trình với thầy là mệt lắm.
Nó mệt, nó bị vận dụng nhiều.
Dạ.
Còn cái này nó không vận dụng mà tại nó thì...
Nó tự động nó đưa tới
vậy. Nó tự động nó ra.
Dạ.
Ở do đó thì mình biết là nó tới qua cái đề mục thứ hai rồi. Thì cho nên mình chuyển qua đề mục thứ hai. Thì mỗi cái kết quả của đề mục thứ nhất thì nó làm cho cái kết quả thứ hai nó dễ.
Dạ.
Cái pháp tu thứ hai nó dễ.
Hèn gì, nó sung mãn cái đề mục này thì tự nhiên nó qua sung mãn.
Nó qua cái đề mục kia.
Sung mãn đề mục thứ hai thì tự nhiên nó đẩy qua.
Đẩy qua đề mục thứ ba.
Mà mình phải tắt ý.
Mình phải tắt ý theo cái đề mục đó để cho nó đi sâu hơn.
Dạ.
Nó thực hiện được cái kết quả của nó.
Mình sung mãn cái đề mục thứ ba cái mình phải tắt ý đưa vào thứ tư từ.
Nó an trú liền, bởi vì nó mới có an trú. Chứ còn bây giờ con đi không mà con ở trong cái đề mục này mà con lo an trú thì thiệt ra an trú bị tưởng.
Dạ.
Nó không thật. Nó không đúng cách.
Dạ.
Vì chưa có kết quả của cái lớp này mà lo đưa tới cái lớp khác rồi thì coi như là bệnh bị tưởng. Cho nên hầu hết là có số người tu theo thầy mà không lưu ý cho thầy dạy.
Dạ.
Cho nên họ bị tưởng hết.
Dạ.
Bây giờ con hiểu rồi.
Dạ.
Cho nên do cái chỗ tu á, nó đã xảy ra, con mới nhận ra được cái chỗ dài ngắn của hơi thở. Thầy biết là con đã nhiếp phục được tâm, nó tỉnh thức được rồi, nó mới nhận ra được cái hơi thở này. Chứ chưa tỉnh thức là con còn dụng công là con không có nhận ra được đâu. Mới nhận ra cái chỗ này. Đó là khi đó, đó khi mà con nhiếp phục đã an trú được thân, an trú được tâm rồi thì nó tới cái đề mục thứ 6 của định niệm hơi thở. Thì dừng lại ngay đó là muốn ly dục ly ác pháp, không phải còn ở trên định niệm hơi thở nữa mà trở về tứ niệm xứ mà tu để mà ly dục ly ác pháp cho hết. Bởi vì những cái ác pháp nó có, nó mới tác động trên thân con. Nó có ở trong tâm con, nó khởi ra niệm này niệm kia, cho nên con mới dùng nó mà đẩy lui nó đi. Thì an trú được thì đẩy lui cái gì nó cũng ra. Đau bệnh ở trên thân con đẩy lui cũng được. Còn con không an trú được thì con làm sao đẩy lui được cái ác pháp, cái thần đạp thọ của con. Cho nên đâu gọi là khắc phục tham ưu được trên nó. Con hiểu chưa đó, bây giờ mới qua cái tứ niệm xứ để mà tu những cái địa mục của định niệm hơi thở. Những cái sau đó là quán ly tham, quán ly sân là tu tứ niệm xứ rồi. Nó có tham sân, nó có ác pháp, nó mới đuổi đi được. Nó phải biết cái chuyển qua nó đúng cách. Cái đoạn đầu của định niệm hơi thở là để chuẩn bị cho mình đi vào cái tứ niệm xứ.
Yeah.
Rồi tới những cái đề mục sau đó, không phải ngồi tu niệm hơi thở mà trong đề mục sau thì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà chính khi mà tu tứ niệm xứ con mới thấy rõ ràng là nó cái tâm mình nó khởi cái niệm phiền não tham sân si gì đủ thứ. Thì lúc bây giờ thì nó là ở trên đó mà quán mà để lui nó tắt ý được để lui nó, bởi vì mình ăn trú được là mình đi lui được.
Yeah.
Còn bây giờ con chưa ăn trú mà con đi lui không được. Cho nên vì vậy mà con bảo vệ và con giữ được thân thọ tâm của con nó thanh thản an lạc vô sự, nó kéo dài nó mới có cái kết quả kéo dài ra.
Yeah.
Con mới biết được cái kết quả của nó gì, nó kéo dài ra như vậy mà nó không còn bị chướng ngại pháp ở trên đó nữa thì đó là thành tựu sung mãn rồi, tứ niệm xứ rồi.
Yeah.
mà thực hành mặn sung mãn tứ niệm xứ thì con có đủ bản năng lực rồi.
Yeah.
Mà nếu mà nó chưa đủ thì con sử dụng cái pháp thân hành niệm nữa, nó kiên cố như cỗ xe mà nó luôn luôn tác ý để nó làm cho cái trạch pháp giác chi nó hiện ra.
Yeah.
Chứ không phải gì hết, cái trạch pháp giác chi nó hiện ra rồi thì con phải toàn bộ là con sử dụng, nghĩa là lúc bây giờ cái nhu nhí dễ sử dụng rồi.
Yeah.
Cho nên cái nhu nhí dễ sử dụng của nó gọi là định như ý túc, tức là định như ý mình muốn định thì mình phải nhập định này.
Yeah.
Lúc bây giờ con mới nhập định sơ thiền con, chứ không phải là bây giờ bình thường như vậy mà con bảo à, bây giờ ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, nó không ly đâu.
Yeah.
Con phải tu tứ niệm xứ sung mãn rồi con mới bảo ly dục đeo pháp mới nhập sơ thiền, bởi vì cái chánh niệm của Phật là tứ niệm xứ mà. Yeah. Con sung mãn được tứ niệm xứ tức là cái niệm con xong rồi.
Yeah.
Thì bắt đầu bây giờ con qua chánh định là từ sơ thiền tới tứ thiền chứ gì.
Yeah.
Con thấy rõ phải không?
Yeah.
Cho nên do đó bây giờ con mới nói, con mới bắt ý tăng phải ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền cho tao đi.
Yeah.
Thì ngay đó cái lệnh của nó đó thì cái sơ thiền nó ra liền.
Yeah.
Nó nhập liền, cái năm chi thiền nó hiện rõ, rất rõ. Rất rõ con không, bởi vì cái tâm con đã ở trong cái dạng bất động của cái tâm của tứ niệm xứ rồi.
Yeah.
Cái tâm thanh thản đó nó bất động rồi. Nó rất tuyệt vời mà. Lúc bây giờ con mới thực hiện tứ nhị túc. Đó, con mới thực hiện được tứ nhị túc mới được.
Còn nó là xa sao nữa rồi. Năm bảy năm sau
đâu vậy? Không phải đâu, nó nhanh lắm. Thầy nói thật sự ra Đức Phật nói tu tứ niệm xứ 7 ngày 7 tháng 7 năm mà thầy tập cho mấy con này tu không được tâm trong 5 phút chứ thầy đâu có cần nhiều. Thì thầy tin rằng mấy con tập thì trong vòng 1 tháng nửa tháng là mấy con làm cái này được. Rồi tới cái chỗ an trú này mấy con
thầy nói bọn con có siêu đăng quá.
Thầy nói không có bao giờ mất hy vọng. Thầy nói không bao giờ mà thối lui hết. Thì nếu mà mấy con tu đúng lời thầy dạy, thời gian mấy con sẽ làm chủ được.
Thì con mong được như vậy đó, con đi không có sai lời thầy dạy. Thầy nói cứ mỗi có một cái chuyên biến gì là con tin với thầy để thầy xem xét đó. Thầy nói như vậy là từ đề mục thứ 1, đề mục thứ 2, đề mục thứ 3. Thầy dạy như là con đang lần đi vô đề mục thứ 3 là cảm giác toàn thân, tức là cái thân hành,
tức là cái hơi thở con mà nó đều đặn, nó dài rồi thì nó hiện ra cái cảm giác toàn thân con rồi đó, nó dễ rồi, nó dễ nhận ra rồi.
Nó có cái giác toàn thân con trình với thầy thế này, đôi lúc con thì coi nó có nhiều cái trạng thái lắm. Cái khi mà con thấy cái hơi thở mà nó an ổn rồi, nó kéo dài rồi á, thì con tác ý qua nên là cái tâm phải theo dõi từng hơi thở trong khắp cơ thể ha. Thì con thấy là cái thân mình, cái hơi thở nó đi toàn cái thân, đồng lúc nó đi vô, đồng lúc nó ra. Thành nó có cảm giác giống như là mình là cái bong bóng thổi lên, nó phình ra, thở ra, nó sọt xuống vậy đó. Đó là cảm giác thứ nhất. Rồi cái cảm giác thứ hai là mình thấy dường như là một cái áp lực nó chạy từ trên xuống, rồi chạy từ dưới lên. Đó, đó là hai cảm giác. Còn một cảm giác thứ ba nữa là cảm giác nó nhẹ nhàng, nó lâm lâm như thế nào đó, con dần bản được. Mà cảm giác đó ít lắm.
Bây giờ thầy nói như thế này nè, những cái cảm giác của con bây giờ nó thuộc về cảm giác tưởng thôi.
Yeah.
Chưa phải đâu.
Yeah.
Con thấy nó lạ lắm, bởi vì cái sức mà mình nhiếp phục cái tâm của mình ở trong cái hơi thở này nó rất tỉnh.
Yeah.
Cái độ tỉnh nó tỉnh cao lắm.
Yeah.
Cho nên cái người mà bình thường chưa đủ cái sức tỉnh thì còn cảm giác cái thân họ bằng tưởng chứ còn không cách nào hết. Còn cái sức tỉnh nó tỉnh quá như thế rồi.
Yeah.
Nó quá siêu rồi. Cho nên vì vậy mà hít vô nó nhận ra cái cảm giác của nó, khắp thân của nó một cách rất dễ dàng. Nhưng mà cái người tu rồi người ta biết chứ còn.
Dạ.
Cái người mình ở ngoài đời họ nghe nói cái này thì họ tin tưởng mất, không có biết. Cho nên những cái mà con thấy như nó phình ra thực xuất là bị tưởng rồi.
Dạ.
Cách ở trên này xuống lên xuống vậy đó, cảm giác nó lên xuống thì cũng bị tưởng thôi.
Dạ.
Nhưng mà đừng có trách nó, cứ mình tu ở trên cái địa mục hơi thở này, khi mà nó càng lúc sức, vì nó đây là tụ nghiệp pháp tỉnh thức thôi.
Cứ nhiếp vào cái hơi thở đi.
Nhiếp thở, cái hơi thở thôi, cứ lo nhiếp hơi thở thôi. Cho biết hơi thở độ vậy thì để cho mình nhiếp theo cái độ dài đó thôi. Mình đừng có vận dụng nhiều để cho cái hơi thở nó sức. Nó bởi vì hồn mà tu cái đề mục thứ nhất á, là nó nhận ra được cái hơi thở tự nhiên của nó dài. Và mình thấy cái hơi thở này nó nhiếp phục tâm dễ lắm. Cho nên đó mình đưa theo cái độ dài của hơi thở đó, chứ không phải mình vận dụng cho dài.
À, thưa thầy, con tình thế này nè. Cái đề mục thứ nhất, đề mục thứ hai á, mình còn trú tâm tại cái tụ điểm nhân trung. Đề mục thứ ba buông cái nhân trung ra liền.
Buông ra.
Buông nhân trung ra thì cái hơi thở nó không có điểm tựa nào hết.
Không có điểm tựa.
Thành ra mới có cái trạng thái mà thầy nói được.
Mới có trạng thái đó đó. Đó làm như là nó.
Rồi bây giờ nếu như mà thầy dạy, mình an trú vào trong cái hơi thở. Như vậy thầy có thể dạy cho con rõ ràng hơn cái cách thức mà an trú nó như thế nào, có cái mốc gì hay là có như thế nào để an trú vào cũng
để an trú được.
Dạ.
Bởi vì
có quen là mình có quen là có cái tụ điểm. Bây giờ nó mất cái tụ điểm đi, có cái chỗ nó tựa đi. À, thành ra mình biết là nó sẽ
an trú chỗ nào.
Để an trú. Đôi lúc mình là trở lại cái tụ điểm. Mà đôi lúc là mình là chạy theo cái hơi thở vô ra.
Vô ra. Thì nó mình không có chạy theo hơi thở nữa. Mà trái lại đó, khi mà mình nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô là mình chỉ biết hết vô, mà cái toàn cái thân của mình nó an ổn vô cùng lại, chứ được còn mình không có chạy cái chỗ nào nữa hết. À, coi như là cái hơi thở là bây giờ nó đã thuần của em dưới hơi thở rồi, cho nên khi mà tôi nương vào hơi thở là tôi nhiếp phục tâm trong đó rồi chứ gì, cho nên tôi không có trụ nữa. Vì vậy á, mà nếu mà tôi trụ thì tôi chỉ biết ở đây, còn này tôi không trụ. Cho nên khi mà tôi kêu nó an tịnh á, thì nó thấy từ trên đầu nó có cái cảm thấy an, cả một cái vùng không gian của nó rộng, chứ không phải là chỉ có cái thân này an không nữa, mà nó an cả cái thân. Cho nên không khí nó không còn nóng, không còn lạnh, không còn gì hết, nó làm cho toàn bộ an. Cả cái thân tôi bây giờ nó đau mà tôi nhắc an tịnh cái thì nó cũng an luôn, nó không đi đau. Nó vậy nó mới, cái này cái giai đoạn này con tu mà kỹ như vậy rồi thì sau này con tu tứ tử tứ niệm xứ thì nó cái thời gian nó ngắn lắm, nó dễ lắm, nó để luôn chứ ngày pháp nó dễ lắm.
Bởi con chú ý và con trình với thầy vậy. Nếu cái thời gian con ở lâu với thầy là con mong làm sao cái nền tảng căn bản là cho nhuần nhuyễn, muốn là được, làm được là ngay, không có chần chờ.
Thì bây giờ thầy nói như thế này nè. Có người hỏi thầy sao có nhiều người theo thầy không thấy chứng. Nhưng sự thật là cái mà tu xong á, thì chưa có người tu xong, nhưng chứng vẫn có. Cũng như bây giờ đó, con thấy từ cái ngày mà con tập ở trong hơi thở, con có chứng được cái hơi thở, tức là con nhiếp phục được tập trong hơi thở là chứng chứ gì. Rồi bắt đầu bây giờ con an trú được trong hơi thở là chứng. Thì cái người mà ta chứng có nhiều cái trạng thái chứng của người ta, chứ không phải là không có chứng. Nhưng mà cái mà xong á, thì chưa xong đâu. Bởi vì nó đòi hỏi người ta phải đến cái lớp cuối cùng của nó là lớp động tụng minh là nó mới xong. Cái lớp chứng quả là hán lắm, nó mới xong. Cho nên vì vậy mà trên cái bước đường đi như chúng ta được học được 5 lớp, 10 lớp thì nó có chứng ở trên cái lớp đó, nó có cái kết quả ở trên cái lớp đó. Cho nên nói chứng đạo thì chúng ta có, mà nói xong thì chúng ta chưa có. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, bây giờ ở trên con đường tu này á, thì con nỗ lực con tu ngay cái chỗ mà con nhiếp được phục được tâm, con trình cho thầy con nhiếp được phục được tâm rồi ở trên hơi thở hoặc là trên bước đi. Nếu mà trên bước đi mà nó còn thất niệm thì chưa được. Thì hơi thở con bị ức chế con ngồi lại thì nó mới không có niệm. Còn bước đi con bước đi nó bị động, cho nên con bị thất niệm trên bước đi. Trái lại hơi thở con nhiếp phục được cái hơi thở và bước đi con cũng nhiếp phục được, thì hai cái này nó mới bảo chứng rằng con đã nhiếp phục được tâm. Bởi vì tâm thành nội và tâm thành ngoại nó rõ ràng. Do đó mà khi nhiếp được phục được tâm rồi thì thầy sẽ dạy cho an trú, có cách thức an trú. Bởi vì khi mà nhiếp phục được tâm thì nó có một cái điều kiện để an trú được, còn chưa nhiếp phục được tâm thì con không có điều kiện để an trú. Mà nếu mà tập dạy cho sớm an trú thì con bị thưởng, nó lại đạt được.
Như thế nào để mình biết rằng là mình đã nhiếp phục được tâm, căng đi trên kinh hành hay căng định niệm hay thật?
Rõ ràng là trong khoảng 5 phút mà con hít thở ra và hít thở vô một cách rất là không có thất niệm.
Cho là mình thấy nó rõ
ràng. Rõ ràng.
Dạ, rõ ràng.
Bước đi cũng thấy từng bước đi của mình, bước đi bước nào thấy rất rõ. Cho đến khi đúng 5 phút là con đã đủ sức mà để hít phục được tâm trong 5 phút không cần dài. Đủ rồi.
Có thể chưa đủ 5 phút đâu. Thầy cứ một tác ý hay là 30 bước đi. 30 bước đi thì chỉ nó hơn nửa phút thôi. đi có chậm lắm nữa, như hiện giờ ta đi cái mức chậm đó thì cũng gần một phút thôi, chưa phải là một phút, thì mình phải ngừng lại để mà tác ý. Trong khi ngừng lại tác ý có những đoạn thì con cũng vẫn biết thân rõ ràng, biết tác ý rõ ràng, rồi mình cũng tiếp tục đi lại. Nhưng mà đủ tròn 5 phút liên tục thì chưa đâu,
liên
tục chưa, con chưa có thấy như vậy. Thành nó chính vì vậy mà con mới thắc mắc, tại đó thầy dạy mình an trú, mình chưa thấy được an, là vì vậy con nó là chưa có tỉnh giác hoàn toàn, cho nên mình mới chưa được an. Khi mà tỉnh giác thì con nghĩ là an, còn cái khi mà định niệm hay thở, cứ năm hay thở tác ý một lần, năm hay thở dầu cho dài bao nhiêu nữa thì nó cũng quá kéo dài, cũng hơn một phút, hai phút là nhiều, không có nhiều hơn được. Thành như vậy cũng không thể quá được 5 phút, không có tới 5 phút. Như vậy thì có cách nào không thầy? Có cách nào là thí dụ như mình đi kinh hành 30 bước, mình không có thất niệm trong 30 bước, mình không cần ngừng lại, mình vẫn tiếp tục mình đi. Có nên như vậy không?
Bắt đầu bây giờ đó, bây giờ con đã từ 5 thôi. Và rồi con lần nữa con xả lần, con tới 5 phút rồi có thất niệm không? Con mới tới đi là thì nó không thất niệm là bây giờ được rồi, bắt đầu ăn đủ được.
Bởi cái điều kiện thầy nói 5 phút là con ra xét lại là mình rõ ràng chưa tới 5 phút. Cứ 1 phút, 2 phút, tối đa là 2 phút, không có nhiều hơn được. Cho nên cái điều kiện để hội đủ cho nó có an á, là nó chưa có hội đủ. Mà không có an nó không xuất hiện.
Bởi vì cho nên ví dụ như thầy nói như thế này nè, con thấy thay vì mình tu nó ít khoảng 5 phút này thôi, mà nó lại còn có nhiều đoạn tác ý ở trong đó, thì nó chưa trọn vẹn 5 phút của ta.
Chưa trọn.
Con hiểu không? Mà bây giờ con lại tu tới 30 phút trong 1 giờ thì này quá sức rồi.
Nó
lộn xộn mà lại cái sức của mình không đủ, mà lại mình tu như vậy nó nhiều quá cái sức của mình.
Nó vừa phí sức.
Phí sức.
Mà lại vừa không ít lại.
Không ít lại. Đúng vậy. Nó mất. Nó mất cái sức, mà mất thì giờ tu con không có kết quả đâu. Đó, thành ra bây giờ đó phải hiểu đúng là chỉ lấy cái tiêu chuẩn 5 phút. Nhưng mà bây giờ trong cái khoảng thời gian nhiếp phục hơi thở của mình, là ví dụ như 5 hơi thở tắt hít lần, bây giờ được 10 hơi thở tắt hít lần, 20 hơi thở tắt hít lần, cho đến 40 hơi thở tắt hít lần, 100 hơi thở tắt hít lần, mà luôn luôn liên tục khoảng 100 hơi thở đó là 5 phút, ví dụ vậy đi. Là đã an trú được rồi. Đó là cái tiêu chuẩn của người ta mà.
Con còn chưa dám vượt qua cái điều thầy dạy là 5 hơi thở hay là 30 bước, con chưa vượt qua cái đó. Con cứ kiểm cho đúng cái đó này, đúng cái đó này, để mình thấy cái mức mà nhất tâm mình á, nó được sung mãn. Đó, ý con muốn là làm sao trong cái thời gian 5 hơi thở hay trong thời gian 30 phút, cái nhất tâm mình không có loạn, không có loạn. Đó, nó không có nửa chừng nó xen. Mà xem những cái tạm niệm không?
Dưới nó như thế này nữa, nếu mà mình tu mà cứ 5 phút tắt hít lần, 5 phút tắt hít lần, sau đó nó quen rồi, nó cứ 5 phút tắt hít lần thì nó cũng thành thói quen nữa thì nó cũng không trật rồi.
Trật rồi,
bởi vì mình sử dụng 5 phút này để lần lượt rồi, mình thấy mình nhiếp phục được khoảng độ trong 5 phút, trong cái 5 phút mà trong nhiều đoạn 5 hơi thở mà tắt hít một lần, mà mình thấy không có niệm. Không có niệm rồi, bắt đầu tôi tăng lên là 10 phút, 10 hơi thở tôi mới tắt hít lần. Thì tôi làm thưa cái tắt hít ra lần mà tôi thấy là tôi nhiếp phục được khoảng thời gian nó 5 phút mà nó không phải tắt hít liên tục như kia nữa. Thì như vậy là tôi an trú được. Lúc bây giờ cái khả năng an trú là nhắc cái nó an trú vô.
Con bắt đầu con tập lần. Bây giờ đang 30 phút, 30 bước.
30 bước.
Con tăng lên là 40 bước. Bên này 5 hơi thở.
Tăng lên
đến 7 hơi thở, 10 hơi thở.
10 hơi thở. Tăng dần, tăng dần để cái khả năng của mình nó theo dần lên. Chứ đừng có tập đứng một chỗ rồi thành thói quen là nó cũng không tốt đâu, nó nguy hiểm. Mà nó mất thì giờ mình nữa.
Đừng có tập thành thói quen. Sợ như vậy đó. Và nếu mà mình tăng không đúng cách thì nó hôn trầm nó tới. Tại vì trước không tính 30 phút
không đúng rồi.
Phút cái hôn trầm nó tới đó.
Hôn trầm mình lặng. Bởi vì nó lặng quá rồi.
Thành nó từ từ thôi.
Từ từ đó rồi mà còn nhờ cái tác ý đó mà cái hôn trầm nó không có. Không hiểu không? Mà giờ mình bỏ cái tác ý mình cái dài hơn chút là coi như mình bị lặn vô nó bị hôn trầm. Mới mất đi.
Không được. Công rất là may mắn là theo đúng cái cách thức của thầy dạy á.
Cái này là cái tiêu chuẩn đầu tiên phải tập dạy đó
rồi. Rồi cho đến bây giờ là coi như con ngồi đừng để máy thở đó. Suốt thời gian 30 phút rất là đẹp, rất tỉnh ráo mà tuyệt hảo lắm thầy, cái cảm giác tỉnh tỉnh tuyệt hảo lắm.
Chỉ là nhờ cái tánh ý đó đó.
Dạ.
Tức là mình tu theo cái định mà diệt tầm mà giữ tứ đó.
Dạ.
Đó là cái giai đoạn đầu 5 phút.
Dạ.
Rồi kế đó thì cái giai đoạn của cái định diệt tầm giữ tứ đó thì 10 hơi thở một lần tánh ý rồi kéo dài tới 30 phút.
Dạ.
Đó là cứ như vậy mà cho đến khi mà đúng 5 phút mà tôi tánh ý một lần thì thôi không tu nữa. Cái này tôi chuyển qua cái khác. Cái tiêu chuẩn tôi đạt được rồi thì bắt đầu bây giờ tôi an trú được rồi. Từ 5 phút cũng vẫn nó dài, cái thời gian nó lâu chứ đâu phải mau. Mà mình an trú được 5 phút là mình thấy có điều kiện mình làm được chuyện khác được rồi.
Như vậy thì con có thể thầy nghĩ ra là con có thể trình thầy xin thêm cái hiểu biết về cách thức là đề mục thứ 5, đề mục thứ 6 để không thầy.
À,
nếu mà bắt đầu bây giờ là con đang ở đề mục thứ 3.
Ừ.
Đang ở bước khởi đầu của đề mục thứ 3.
Thứ 3.
Rồi đề mục thứ 4 là mình chưa có.
Chưa có.
Như vậy con nên hiểu biết qua đề mục thứ 5, đề mục thứ 6 không?
Con có đối thủ về tâm rồi, bây giờ nó quan đã.
Quan đã.
À, bây giờ mình chỉ còn ở cái đề mục mà lo cái đề mục thứ 3 này.
Dạ.
Để cho cái thời gian cho nó đúng cái tiêu chuẩn 5 phút của nó đã.
Dạ.
Rồi tôi mới chuyển qua đề mục thứ 4 là an trú.
Dạ.
Cái phần đó là phần khác rồi.
Dạ. Phần sao?
Phần kia là phần ý phục tâm, còn phần này phần an trú.
Dạ.
Rồi an trú thân rồi mới an trú tâm.
Dạ.
Nó vậy nó mới được cụ thể, nó mới chắc ăn chứ nó mới căn bản. Chứ còn nếu mà tôi lơ mơ thì nó thật đi. Nhưng mà tôi phải ít cái thời gian thì có tôi quá phù hợp.
Kéo dài nữa. Sợ.
Cái dài, tôi ít, bảo đảm. Rồi kế đó thì con giữ gìn những cái giới hạnh cho nó nghiêm chỉnh. Để từ đó mới đi vào cái an, chứ không khéo cái tâm mình nó bị phóng dật và nó mất an nữa.
Hiện giờ coi như con xin thầy với cô Út để chuyển ra cái thách đó rất là đẹp thầy. Thầy cho xây mà rộng rãi như vậy đó. Thì bây giờ mưa con không ngại, nắng con không nghe nữa. Trong lúc nào mình cũng tu tập được hết. Đi vòng quanh cái thách đó với chiều rộng mỗi bề như vậy là ba thước ngoài đó là thong thả đi lắm.
Thoải mái.
Dạ,
thoải mái thì dễ dàng, nó phù hợp với cái đặc tính của mình tu được.
Dạ, trời mà im mát như vậy, nắng to đấy, như vậy con ra ngoài đi dọc theo cái bờ tre hết, không có chê được chỗ nào hết, rất là mát. Không khí từ ngoài nó đẩy vô rồi tre nó phủ che hết cả 2-3 bề đi, lúc nào cũng mát được hết.
Tức là ở đó nó có
cái rất, rất là tốt thầy. Cái vị trí đó con nghĩ là vị trí đó quá đẹp. Rồi thứ hai nữa là vắng vẻ. Không có ồn ào như là cái vị trí cũ ở trong này.
Này thì nó đậm quá.
Vị trí cũ trong này thì có nhiều cái nó xen tạp. Ngoài đó là vắng vẻ. Thành ra con cũng chịu sự vắng vẻ đó lắm.
Bởi vì nói chung là thầy chưa có cái điều kiện để tạo cái môi trường cho những người chuyên tu cho nó được cái môi trường nó vắng vẻ.
Yeah.
Rồi nhiều khi có nhiều người họ không tự vắng vẻ được, họ cũng làm động mình.
Yeah.
Nhất là bây giờ đó, cái hoàn cảnh đó, con thấy nhiều cái thất vậy mà không có người ở thì nó lại vắng vẻ, chứ có người ở thì bị đậm đó.
Yeah.
Nó mất vắng vẻ đi.
Yeah.
Mà đó là cái duyên tốt để cho mình thực hiện được, chứ thực ra thì thầy thấy cái vấn đề này là vấn đề rất khó.
Yeah.
Cho nên ngày xưa ông Mục Kiền Liên hay ông Xá Lợi Pháp, những người muốn tu vào thiền định đều là phải đi vào rừng quan giác, chứ không có thể nào mà ở chung ở trong chúng mà tu được.
Yeah.
Còn thấy cái bài kinh ba vị tôn giả mà xin Đức Phật đi vào khu rừng sườn bò mà tu được.
Yeah.
Để mà thầy tư đó. Đó là ba vị tôn giả. Còn Mục Kiền Liên thì ông xin Đức Phật đi vào khu rừng vắng để một mình ông tu. Nó đâu nó đòi hỏi ở tới chỗ mà phải đúng cái môi trường nó mới thực hiện được thiền định.
Yeah.
Chứ còn nếu mà đạt thì con tu để mà xả tâm thôi, tập cho nó căn bản vậy thôi, trong cái bước đầu để mà xả tâm chứ còn chưa có đi sâu được.
Trong kinh rất nhiều vị tỳ kheo đều xin Phật cái pháp ngắn gọn, sau khi lãnh pháp xong là họ đi vào cái chỗ thiền tịnh an trú, an cư rồi độc cư rồi an tịnh để mà tu đó.
Để thực hiện cái chiều sâu.
Yeah.
Chiều sâu. Cho nên cái hay nhất là thầy thấy ông Phật không bỏ những người đệ tử nào.
Yeah.
Cho nên Đức Phật vào thăm cái khu rừng sườn bò là thăm ba vị tôn giả, nó mới có cái câu chuyện mình trình bày đó.
Yeah.
Rồi thăm ông Mục Kiền Liên là ông Mục Kiền Liên ở xa Phật, thế mà ở trong rừng vắng vậy đó mà tu gặp khó khăn là Đức Phật nhận đến đó.
Yeah.
Con thấy giúp đỡ liền đó, chứ yeah. không có để mà cho đệ tử của mình chớ giới đó.
Yeah.
Đó là cái chỗ mà Đức Phật rất là thôi, Đức Phật thôi từ giả sợ. Và sáu cái vị tỳ kheo này phá quá thời quá đó.
Có thật cái là
chứ. Bởi vì chính bên Đại Thừa mà nó soạn cái bộ giới ra, nó cứ cho ba sáu cái vị tỳ kheo này quậy phá quá Đức Phật mới chế giới giữ đỡ.
Có sáu vị đó thật hay không hay thì hoặc vậy.
Ở trong cái bộ giới thì nói, nhưng mà ở trong kinh thì thật sự ra thì nó không có.
Đâu thấy
kinh Nguyên Thủy thì không có.
Có mấy bộ kinh
nhưng mà ở trong kinh giới đó, những cái bài kinh đó thì nói lục quần tỳ kheo do sáu vị tỳ kheo này quậy phá quá, cho nên Đức Phật mới chế giới, mới có cái bộ kinh giới. Rồi mà không khéo thì
trong kinh Tương Ưng con đọc có bài mà nhân các tăng tỳ kheo có những lỗi lầm Phật của tất, có bài kinh đó thôi.
Thì mới vô là ồn náo quá,
rồi
rầy đệ tử của ông Xá Lợi Phất gặp một kiền liên chứ không ai vô đó. Xong bây giờ thì thật sự ra thì dạy mấy con đi từ cái căn bản, nhưng mà sợ mấy con không hiểu thôi. Cho mấy con hiểu rồi mấy con tập, rồi mấy con tập sống cho đúng cái hạnh thì mấy con vô nó dễ lắm. Ăn thua cái hạnh dữ lắm, bởi vì giữ đức thánh mà. Nó thuộc về cái hành thánh rồi, mà nếu mà mình sống nó không đúng, mình tu mình ly không được. Mình chính cái giới nó mới ly dục, cho nên giới sinh định nữa. Mình giữ gìn đúng thì cái tâm của mình tự nó ly ra, chứ nó không có giỏi gì hết đâu, không có giỏi. Cho nên ví dụ như mình ăn, rồi mình ngủ, rồi mình nhập cư, rồi mình nhẫn nhục thì cũng đều là mục đích ly. Đó là những cái thánh hạnh hết. Cố gắng mà khép chặt ở trong giới luật thì ước nguyện của mình thì cái chắc đạt thành thôi, không có gì mà không đạt. Rồi tu đúng như vậy, đó những cái mà thầy dạy cho con căn bản lắm rồi, nhưng mà phải nhớ kỹ chứ không tu sai là cái sai, ức chế là vô tưởng liền đó.
Con trình thầy là bởi con cứ đọc đi đọc lại cái bài kinh mà cán búa mà con trình nó thầy đó. Con có trong cái kinh đó có cái đoạn mà Phật nói rằng là con gà mẹ mà ấp trứng đúng cách thì không cần cầu, không cần mong ước là con nó vẫn nở
con
ra
nở.
Nhưng mà không có đúng cách mà mong thì con nó không thể nở được,
không nở.
Bởi vậy con đã đọc xong bà con suy nghiệm, con thấy con tu mà không đi thỉnh ý kiến thầy để thầy xét nghiệm tất cả mọi mặt, mình đi sai là nó không có tốt rồi.
Cũng như
mà là của mình mà lại hư cái công việc tu của mình,
trong kết quả này nó có nhiều khi nó đi sai nó trật nữa, nó ung thúi cái trứng nữa, nó sai. Ví dụ như con sai con lọt vô tưởng rằng
vô cái tà mà không biết tà đó,
vô tà. Tức là mình tu, mình cứ nghĩ rằng mình tu đúng tu chứng là coi chừng, mình tu sai mà không biết, mình cứ nghĩ đúng rồi mình tu mình thấy mình có chứng là coi chừng chết rồi. Cái sức của mình phải hiểu cái chứng như thế nào. Cho nên cái mục đích mà Đức Phật nêu ra cái chứng của Đạo Phật là bất động tâm. Mình tu mà cái tâm mình bất động trước các pháp, trước các đối tượng của nó mà bất động thì cái đó đúng. Còn tất cả những cái trạng thái gì mà xảy ra đừng có chấp nó chưa hẳn đúng đâu. Nó xảy ra con kinh an hoặc xảy ra những cái trạng thái nhưng nó có thần thông gì là thôi đừng đừng, cái này dẹp xuống đi. Nó có cái lực gì đẩy con thì cái này thôi đừng đừng, cái này không phải của Phật đâu. Của Phật là tâm bất động. Tâm bất động tức là thanh thản an lạc vô sự. Còn cái sơ thiền á thì nó ly dục lấy ác pháp nhưng mà nó có năm cái chi thiền. Còn cái tâm bất động á là đối với trước ác pháp, đối với cảm thọ của mình mà nó không dao động cái tâm, nó thả nhiên á, thì cái đó là tâm bất động. Cho nên gọi là thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chỗ đó, là phải nắm được vững cái chỗ đó thì mới biết được cái kết quả tu, chứ còn không nắm vững cái chỗ đó coi chừng nó có những cái trạng thái mình coi như chứng. Cho nên con nghe thấy có nhiều người tự thấy mình là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, biết cái gì mà sơ thiền, biết cái gì mà nhị thiền mà dám ở đây nói, trong khi mình chưa có đủ cái năng lực mà để mà nhập được cái thiền, tức là cái sức tỉnh thức của mình chưa có mà, tức là cái chánh niệm nó chưa xong.